chân chính lão nhân ông hạnh phúc tại nhãn tiền. Tịnh không lão pháp sư chủ giảng. Ngày 16 tháng 4 năm 2011 tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng tu, xin kính chào quý vị. A Di Đà Phật. Đề giảng hôm nay rất đặc biệt, gọi là chân chính lão nhân ngôn hạnh phúc tại nhãn tiền. Đề giảng này là do ai đưa ra? Hai câu nói này rất chẳng dễ làm được. Vậy thì chúng ta phải thảo luận xem lão nhân là ai vậy. Đã từng có người hỏi tôi, hình như trong đề giảng Hòa Hài Cứu Vãn Nghi Cơ, ông Trần Đại Huệ hỏi, ông ta nói hiện nay xã hội có vấn đề, quốc gia có vấn đề, thế giới cũng có vấn đề, chúng ta phải hỏi ai đây? Lúc đó tôi nói với ông ấy, tôi nói ông cứ xem, đứa bé lúc 3-4 tuổi gặp phải khó khăn, chúng đi tìm ai đây? Chúng đi tìm cha mẹ chúng, khẳng định là như vậy. Ngày nay xã hội chúng ta gặp phải vấn đề thì cũng phải đi tìm lão tổ tông. Lão tổ tông có trí tuệ, lão tổ tông có kinh nghiệm, đặc biệt là lão tổ tông của Trung Quốc, chúng ta thường gọi là cổ thánh tiên hiền. Trí tuệ của họ đã sáng tạo ra dân tộc này. 5.000 năm lịch sử của quốc gia này vô cùng hiếm có. Trên cả thế giới, 5.000 năm trị an lâu dài, có thể nói bất cứ một quốc gia dân tộc nào đều không tìm được, chỉ có Trung Quốc mới có. Chúng ta có thể không phục hay sao? Có thể không tôn kính hay sao? Những năm thập kỷ 70 trước kia, nhà lịch sử triết học gia nước Anh là ông Thang An Tỷ, ông ta đã từng nói giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc cùng Phật Pháp Đại Thừa. Quý vị nên biết, Phật Pháp Đại Thừa đã trở thành một bộ phận của truyền thống Trung Quốc. 2.000 năm nay, Phật Pháp đối với sự cống hiến của văn hóa Trung Quốc hết sức lớn. Đây là lời của bác sĩ Thang An Tỷ. Ông nói tâm lượng của người xưa Trung Quốc rất lớn, nó có thể bao dung văn hóa của dân tộc khác, tức là chỉ cho Phật giáo. Phật giáo là từ Ấn Độ truyền đến. Nó có thể bao dung, có thể tiếp nhận, có thể chăm chỉ học tập. Mà Phật giáo cũng thật sự đã giúp đỡ Trung Quốc làm phong phú nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Đây là lời của bác sĩ Thang An Tỷ. Lời ông ta nói có thật không? Tin được không? Tại London, tôi đã từng ghé thăm trường đại học Oxford, trường đại học Cambridge và trường đại học London. Đại học London sắp hạng không bằng Đại học Cambridge và Oxford. Họ sắp ở phía trước. Tuy nhiên, nếu chỉ nói đến Hán học, nghiên cứu Hán học, tôi cảm thấy Đại học Luân Đôn nên dẫn đầu. Nên dẫn đầu hai đại học kia. Tôi cùng nhóm sinh viên nghiên cứu hệ Hán học từng giao lưu với họ, cũng đã cùng giáo sư của họ giao lưu. Tôi hỏi họ, rất thành thật để hỏi họ, lời của ông Thăng Tỷ nói đó quý vị có tin không? Vì họ nghiên cứu Hán học, tôi rất phục họ. Nhóm thanh niên này nói tiếng Bắc Kinh hay hơn tôi. Tôi còn không biết nói, còn họ nói hết sức là tiêu chuẩn. Họ đọc được loại văn ngôn văn. Có một học sinh cho tôi biết, luận văn bác sĩ của anh ta là dùng kinh Phật. Tôi hỏi bộ kinh nào vậy? Là kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nói kinh Vô Lượng Thọ có 9 bản khác nhau, anh dùng bản nào vậy? Họ dùng bản hội tập của Ngài Hạ Liên Cư cùng chúng tôi đang giảng cùng một bản, thật hiếm có. Ngoài ra còn có một bạn học, họ nghiên cứu Mạnh Tử, lấy Mạnh Tử viết luận văn bác sĩ. Còn có một anh là dùng nhà văn Vương Duy Đời Đường, đều hết sức là hiếm có, vô cùng ưu tú. Tôi hỏi họ, gồm luôn giáo sư của họ, lời của ông Thăng Tỷ quý vị có thừa nhận hay không? Nhóm người này nhìn tôi cười không nói. Tôi bèn hỏi ngược lại, ông Thăng Tỷ nói sai phải không? Quý vị có đồng ý không? Họ cũng lặng thinh. Sau cùng vẫn là tôi giải đáp vấn đề này. Tôi nói ông Thăng Tỷ không có nói sai, có lẽ là chúng ta giải thích sai. Câu này nói với học sinh hệ Hán học thì được. Họ chuyên môn, họ biết Nho Thích Đạo họ đều học qua, vả lại có căn bản rất sâu. Có lẽ ở phương Đông tìm những người như họ không dễ tìm được. Họ quả thật đã hạ công phu. Tôi nói tại sao? Nói quý vị đã đem lời bác sĩ Thăng Ân Tỷ giải sai. Quý vị hiện tại đang nghiên cứu môn này, nghiên cứu Nho học, Đạo học, Phật học. Quý vị đều là nghiên cứu Kinh Luận Đại Thừa như học thuyết của Nho gia Khổng Mạnh, Lão Tử, Trang Tử của Đạo gia. Những thứ này có thể giúp cho xã hội thế giới hiện nay giải quyết vấn đề được sao? Chẳng có ai dám nói. Tôi nói tôi biết. Vì sao? Giải sai rồi. Bởi vì những gì quý vị thấy được đó đề cập đến Nho thì nhất định là Tứ Thơ Ngũ Kinh, Tam Thập Kinh. Đề cập đến Đạo thì nhất định là Lão Trang Liệt Tử. Đề cập đến Phật thì nhất định là Kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Bát Nhã, những đại kinh đại luận này. Đây là gì? Đây là hoa quả của Nho Thích Đạo. Nó đẹp vô cùng, nhưng xã hội ngày nay hành không thông. Tôi nói hoa quả nó từ đâu mà mọc ra? Nó là từ trên nhánh cây mọc ra. Nhánh cây là từ đâu mọc ra? Nhánh cây là từ thân cây mọc ra. Thân cây là từ đâu mà mọc ra? Gốc là từ đâu mà mọc ra? Từ rễ mà ra. Quý vị có thể đem cái rễ của Nho Thích Đạo tìm ra rồi thì đáp án tìm ra ngay. Cần phải tìm cái rễ. Lão nhân tức là cái rễ. Quý vị đem rễ tìm ra rồi thì thực vật này là sống động hoạt bát, nó mới có thể khai hoa kết trái. Nếu quý vị tìm không ra rễ thì hoa quả kia chỉ là hoa quả đang cắm trong bình hoa. Đó là chết, chỉ vài ngày là héo tàn, nó không khởi được tác dụng. Cái rễ của nho thích đạo là gì? Rễ của nho thích đạo là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, là bốn khoa này. Vừa nói thì mọi người đều biết ngũ luân là phụ tử hiếu hữu thân, phu phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín. Ngũ luân là gì? Ngũ luân là nói về quan hệ, quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người và đại tự nhiên, quan hệ giữa người và trời đất quỷ thần. Luân lý là nói về sự quan hệ. Biết được sự quan hệ rồi thì anh biết được có nghĩa vụ. Cái nghĩa vụ phải nên tận ngũ luân thập nghĩa. Dùng phương pháp gì để thực hiện? Dùng quy phạm của đạo đức, vật căn bản của đạo đức, ngũ thường, năm chữ, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, tứ duy, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, bát đức, hiếu, đệ, trung, tín, nhân, ái, hòa, bình. Chúng ta đem nó quy nạp thành tối tinh yếu, trên thực tế là 12 chữ. Hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa, bình. Đây là lão tổ tông. Có phải do họ phát minh không? Không phải. Có phải họ sáng tạo không? Không phải. Từ đâu mà có? Là từ trong nhân tánh sinh ra. Cho nên quý vị xem, trong luận ngữ có nói, đây là lời của Khổng Tử nói, nhân tánh bản thiện. Có phải Khổng Tử nói không? Khổng Tử rất khiêm tốn, Khổng Tử cũng rất thật tại. Chính Ngài tự nói một đời Ngài chỉ thuật nhi bất tác, đến nhi háo cổ. Câu đầu tiên nói rõ, một đời Ngài chẳng có sáng tác, chẳng có phát minh. Chỗ mà Ngài học đó, Ngài tu đó, Ngài dạy đó, Ngài truyền đó là những gì? Toàn là của cổ thánh tiên hiền. Cho nên người đời sau tôn xưng Ngài là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Đại Thành là tập Đại Thành, bởi vì văn tự phát minh rất trễ. Văn tự của Trung Quốc là do Huỳnh Đế phát minh. Thời đại Huỳnh Đế đến thời đại chúng ta hiện nay là 4.500 năm. Văn hóa của Trung Quốc thông thường đều nói là 5.000 năm. 5.000 năm là nói đến Phục Hy, Phục Hy đến Thần Nông là 500 năm. Thần Nông đến Huỳnh Đế cũng là 500 năm, cho nên 5.000 năm là cách nói này. Nhưng tôi không tin. Tôi cho là văn hóa truyền thống Trung Quốc tuyệt đối không thua đạo Bà La Môn của Ấn Độ. Bà La Môn giáo Ấn Độ là trên 13.000 năm lịch sử. Họ chẳng có văn tự ghi chép, từng đời truyền xuống, tức là Hưng Đô giáo hiện nay. Tôi cùng họ qua lại rất nhiều, đều là bạn bè rất tốt. Tôi nghĩ văn hóa truyền thống Trung Quốc phải là trên 10.000 năm, từng đời truyền xuống. Quý vị thử nghĩ, ngũ luân có thể truyền sai hay sao? Chỉ 20 chữ không thể nào truyền sai được. Ngũ thường là 5 chữ, tứ vi là 4 chữ, bát đức thì 8 chữ, tuyệt đối không thể nào truyền sai. Nguồn gốc lịch sử giáo dục của người Trung Quốc rất là dài lâu. Đây là tánh đức lưu lộ của lão tổ tông, chẳng phải ai phát minh, chẳng phải ai sáng tạo ra. Cho nên nói nhân tánh bổn thiện. Thiện là gì? Bốn khoa mục đều gọi là thiện. Chữ thiện này không phải chữ thiện ác của thiện, là cách tán thán khen ngợi. Nó quá hay. Nhà nước chính thức thiết lập cơ cấu giáo dục do quan chức đến chấp hành, đến thúc đẩy, phải là thời Nghiêu Thuấn. Chúng ta từ trong sách Thượng Thơ thấy được Nghiêu Vương thiết lập một quan chức gọi là Tư Đồ, coi ngành gì? Coi về giáo dục, đẩy mạnh giáo dục, dạy những gì? Là dạy bốn khoa mục này. Bốn khoa mục này thì lúc đó được đẩy mạnh mãi đến triều nhà Thanh. Cuối năm triều nhà Thanh, tâm chỉ của giáo học, phương hướng của giáo học, mục tiêu đều không thay đổi. Đây là kinh nghiệm của lão nhân, trí tuệ của lão nhân, phương pháp của lão nhân và sự truyền thừa của lão nhân phát triển đến đời sau. Chúng ta tính từ triều nhà Thanh bắt đầu, đời Càn Long biên soạn bộ tùng thư lớn nhất là Tứ Khố Toàn Thơ. Tứ Khố Toàn Thơ, nếu quý vị kỹ lưỡng mà quan sát, có bộ sách nào đi ngược nguyên tắc này chăng? Tức là 12 chữ vừa nói khi nãy: hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Quý vị nói bộ sách nào đi ngược lại? Chẳng có. Nói một cách khác, 12 chữ này là tổng cương lĩnh của nền văn hóa Trung Quốc, là cái gốc của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nó là đại bổn. Nếu như mỗi người đều học tập, chúng ta khởi tâm động niệm đều không đi ngược 12 chữ này, ngôn hành của chúng ta không đi ngược 12 chữ này, thì người người đều là thánh nhân. Mỗi một gia đình đều toàn là gia đình hạnh phúc mỹ mãn, xã hội đều là xã hội hài hòa, là xã hội của tình thương, thiên hạ là thiên hạ của bình đẳng, thiên hạ của hòa bình. Quả thật có thể làm được, chẳng phải giả. Đây đều là lời của những bậc lão nhân. Phật Pháp Đại Thừa, đây là bác sĩ Thang Ân Tỷ đặc biệt gợi ý ra. Quả thật Phật Pháp Đại Thừa đã làm phong phú thêm cho nền học thuật truyền thống Trung Quốc. Bởi vì những người xưa Trung Quốc để lại đều là nói đến nguyên tắc, nhưng trong đại học chỗ nói về minh minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện. Câu này giải thích sau đây. Nếu ta lấy Đại Thừa để giải thích, vậy là thành Phật rồi. Không dùng Đại Thừa để giải thích thì chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Câu minh đức, minh là quang minh, chánh đại quang minh. Đây là giải thích theo những người thông thường chúng ta. Xưa kia người có học qua thật là hướng về mục tiêu này tiến tới, thật sự làm được chánh đại quang minh. Kim Loan Bảo Điện và Thái Hòa Điện đời nhà Thanh, bức hoành của Thái Hòa Điện, chánh đại quang minh, minh minh đức. Tại sao phía trước thêm một chữ minh? Minh đức là tự tánh của anh. Anh vốn sẵn có minh đức, bây giờ không hiểu, bây giờ mê hoặc rồi, cho nên lại phải thêm một chữ minh, phải minh minh đức. Trong Phật Pháp Đại Thừa, minh đức là gì? Minh đức là bản tánh của chính mình, gọi là chân như tự tánh. Hiện nay chúng ta đem mình mê mất, cho nên 12 chữ này đều quên hết. khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác cùng 12 chữ này hoàn toàn trái ngược. Sự trái ngược này quan hệ rất lớn. Sau khi trái ngược rồi thì là bất hiếu, bất để, bất nhân, bất nghĩa. Xã hội hiện nay quả thật là như vậy. Quý vị để tâm đi quan sát, quý vị thấy họ đang nghĩ gì là tự tư ích kỷ, hại người lợi mình. Trong Phật Pháp, quan trọng nhất là nói vô ngã, đem cái ngã bỏ đi, không tham, không sân, không si. Đây là Phật Pháp yêu cầu. Hiện nay lòng tự tư ích kỷ rất nặng, vả lại ngã tham, ngã sân, ngã si, ngã mạng hoàn toàn đều là từ nơi ta đây sanh ra, cho nên tạo nên tội nghiệp vô lượng, vô biên. Tôi làm đó cùng người khác có quan hệ gì? Cùng xã hội có quan hệ gì? Quan hệ rất lớn. Nhà Nho nói đó là khái quát. Lão Tử đã từng nói một câu cùng lời Phật nói rất kề cận. Lão Tử nói: trời đất cùng ta đồng một gốc, vạn vật cùng ta là một thể. Trong Phật Pháp nói cả cái vũ trụ, tức là khắp pháp giới, hư không giới, vạn sự vạn vật cùng ta là một thể, tức là thể cộng đồng của một sinh mạng. Nói được thật là thân thiết. Một thể cộng đồng của một sinh mạng, khi ta khởi tâm động niệm, có ảnh hưởng kẻ khác không? Chắc chắn là có ảnh hưởng. Kẻ khác cũng ảnh hưởng ta, ta cũng ảnh hưởng kẻ khác. Điều này trong Kinh Đại Thừa nói được hết sức là vi tế. Phật là vào 3.000 năm về trước nói đó. Thế giới hiện nay, mọi người đều thừa nhận Thích Ca Mâu Ni Phật. Viên tịch đến nay hơn 2.500 năm. Nhưng trong lịch sử Trung Quốc ghi đó thì khác hẳn. Cùng kích nói này sai biệt 600 năm. Những bậc lớn tuổi Trung Quốc chúng ta, những vị lão hòa thượng tiền bối của chúng ta đều dùng cách tính theo niên đại của Trung Quốc. Theo cánh ghi chép của Trung Quốc thì Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời vào Châu Chiêu Vương năm 24. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ là vào thời Châu Mục Vương. Tính từ năm này đến năm nay phải là 3.038 năm. Việc này mỗi cách nói đều có căn cứ, chúng ta không cần phải đi khảo chứng làm gì. Nếu muốn khảo chứng thì nhất định phải mời Thích Ca Mâu Ni Phật ra đây mới biết. Nếu không mời ra đây thì cách tranh luận này mãi không xong. Chúng ta chớ nên bận tâm việc này. 3.500 năm về trước, Phật nói về chân tướng vũ trụ nhân sinh đã được các nhà khoa học ngày nay chứng thực rồi. Chúng ta nghe được báo cáo của các nhà khoa học hết sức là an ủi. Đặc biệt là 30 năm gần đây, những nhà lượng tử lực học, báo cáo của họ cùng kinh Phật nói đó hoàn toàn tương đồng. Những nhà vật lý học hiện nay, cách nghiên cứu của họ là hai mặt hai cực. Một cái là nghiên cứu vô hạn lớn, hồng quang vũ trụ. Báo cáo của họ nói rằng họ dùng máy móc tinh vi để quan sát vũ trụ. Trên thực tế, họ chỉ có thể thấy được 10% của vũ trụ, còn 90% kia họ không thấy được. Chúng ta nghe lời này thì hiểu được. Vậy 90% cái vũ trụ kia đã đi đâu rồi? Chúng ta biết, còn họ thì không biết. Trong Kinh Đại Thừa, Phật dạy chúng ta, cái phần không thấy được đó trở về tự tánh. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta là Thường Tịch Quang Tịnh Độ, trở về Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang chẳng có hiện tượng, cho nên ta không tìm thấy được. Khoa học nghiên cứu đó nhất định phải có hiện tượng, nó có thể quan sát được. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên họ có cách quan sát được. Tự tánh nó chẳng phải là vật chất, cũng chẳng phải là tinh thần, cũng chẳng phải là hiện tượng tự nhiên, cho nên họ không quan sát được. Làm sao mới có thể thấy được tự tánh? Phật dạy, nếu quý vị có thể đem khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước buông xuống, thì quý vị liền thấy ngay. Nhà khoa học vì chẳng buông xuống. Nhà khoa học nếu buông xuống được, quả thật họ liền thấy ngay, thì họ thành Phật rồi. Cho nên, nhà khoa học nếu như tiếp xúc với Đại Thừa, tôi tin rằng rất nhanh họ đều có thể thành tựu. Còn một giai đoạn khác nữa là lượng tử lực học, vi quan thế giới. Cái mà họ thấy đó, vật chất vũ trụ là gì? Họ đã phát hiện. Họ nói, thế gian vốn chẳng có cái gọi là vật chất tồn tại. Vật chất là gì? Vật chất là hiện tượng tinh thần biến hiện ra. Cơ sở của vật chất là tâm niệm, tức là ý nghĩ. Câu nói này rất quan trọng. Ý nghĩ của chúng ta nếu bất thiện, có thể truyền nhiễm kẻ khác. Họ cũng bất thiện. Mọi người chúng ta đều bất thiện, có thể truyền nhiễm đến núi sông đại địa. Cây cỏ, hoa lá, núi sông đại địa đều bất thiện cả. Núi sông đại địa bất thiện, vậy là tai nạn trên trái đất liền xảy ra. Tai nạn là từ đây mà ra. Nếu như muốn hóa giải tai nạn, rất dễ. Chúng ta đem ý niệm chuyển chính trở lại là được. Cho nên, tháng 8 năm ngoái, có mấy nhà khoa học gia ngoại quốc ở tại Sydney hội họp, họ cũng mời tôi không đến tham gia. Tôi nhường cho các bạn học của học viện chúng tôi đi được 8 người tham gia hội nghị này. Sau cuộc họp, họ viết cho tôi một phần báo cáo, tôi xem qua hết sức là vui mừng. Một đoạn phía trước là nói về sự phát triển mới nhất của khoa học cùng Phật pháp hoàn toàn như nhau. Đoạn phía sau thảo luận vấn đề dự ngôn tai nạn năm 2012 của đạo Maya. Nhà khoa học Mỹ, ông Braden nói rất hay, cùng ý thú trong kinh Phật của chúng ta hoàn toàn tương đồng. Tai nạn năm 2012 không phải không thể giải quyết, chỉ cần con người trên toàn thế giới đều có thể bỏ ác dương thiện, tức là nhà Phật nói về đoạn ác tu thiện, tức là ý nghĩa này, bác bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh, đoan chính tâm niệm, chẳng những tai nạn có thể hóa giải mà còn đưa địa cầu này đến cảnh giới càng tốt đẹp hơn. Đây là thật, không phải giả. Chúng ta trăm năm nay đặc biệt chọn bộ kinh Vô Lượng Thọ làm lần giảng giải tường tận hơn. Đến nay đã giảng được một nửa, hơn 700 giờ, ước tính đại khái nếu giảng hết phải mất trên 1.200 giờ đồng hồ. Ông hiệu trưởng trường Đại học Griffith tuần trước có lên núi phỏng vấn tôi. Tôi nói với ông, hiện nay tôi mở khóa trình khóa giảng 1.200 giờ, nếu tính theo học phần mỗi tuần 1 giờ thì phải 600 học phần. Trường chẳng có khóa trình lớn thế đó. Nếu mà nói về Kinh Hoa Nghiêm, trước kia tôi giảng đó, Kinh Hoa Nghiêm phải cần bao nhiêu thời gian mới giảng xong? Phải 2 vạn giờ, 1 vạn học phần. Những gì có Phật pháp quả thật quảng đại tinh thâm, bao la vạn tượng, nó biết tất cả nguyên nhân, tình hình, nguyên nhân gì xảy ra, cũng biết dùng phương pháp gì để giải quyết. Tuy nhiên, người ta không tin, người ta nói đây là mê tín, vậy thì không còn cách gì nữa. Cần phải nhà khoa học tin thì họ mọi người mới tin, nhưng tôi có lý do để tin. 20 đến 30 năm sau thì các nhà khoa học đều tin Phật. Tại sao? Vì những vấn đề khoa học và triết học không thể giải quyết đều ở cả trong Kinh Đại Thừa. Điều này họ chưa phát hiện. Nếu họ phát hiện, vừa tiếp xúc, Phật Pháp chẳng phải là tôn giáo, chẳng phải Phật giáo vùng mầm một cái là biến thành khoa học cao đẳng, triết học cao đẳng, khác hẳn mà. Thật sự có thể giúp để giải quyết vấn đề. Hôm qua, tôi nhận được một bức thơ do ông Thủ tướng tiền nhiệm Nhật Bản, Kưu Sơn. Ông ấy viết cho tôi, cũng đề cập đến tai nạn lần này tại Nhật Bản. Đại tai nạn chưa từng thấy. Hy vọng tôi giúp cho ông ta. Tại Đông Kinh, Nhật Bản, có một vị bác sĩ Giang Bổng Thắng. Ông ta có lẽ đã đến Úc 2-3 lần. Lần đầu tôi tiếp ông ta. Ông ta nghiên cứu về nước, đã làm cuộc thí nghiệm 10 mấy năm. Lần đầu tiên tôi gặp ông có lẽ đã 15-16 năm rồi. Cuộc thử nghiệm đó được các nhà khoa học khẳng định, đã từng phát biểu báo cáo nhiều lần tại Liên Hiệp Quốc. Nước là khoáng vật. Cuộc thực nghiệm chứng minh nước biết nghe. Chúng ta nói chuyện, nó có thể nghe hiểu, nó biết nhìn, biết xem chữ, biết nghe, biết ý của con người. Nó là khoáng vật. Tôi nghĩ rất nhiều bạn học đều có niệm qua Tâm Kinh. Tâm Kinh vừa mở đầu là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn hiện nay chúng ta đã hiểu rồi. Kỳ thật tức là lượng tử mà nhà lượng tử học đã phát hiện. Hiện nay tên nó là gọi là lượng tử, cũng gọi là tiểu quang tử. Nó bao lớn? Điện tử. Có lẽ chúng ta có cái khái niệm điện tử, hạt nguyên tử, điện tử xoay quanh hạt nguyên tử. Điện tử rất nhỏ, nó là một trong 100 ức phần của điện tử, tức là 100 ức cái tiểu quang tử mới hợp thành một điện tử. Một tiểu quang tử này tức là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói một cách khác, chúng ta khởi tâm động niệm, cả cái vũ trụ chẳng có cái nào chẳng biết. Bài Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ, đó là một phần luận văn học tập Kinh Hoa Nghiêm, chỉ cách làm sao nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Bài luận văn này viết hết sức là vô cùng, hết sức là hay. Phân lượng không nhiều, viết được vô cùng đặc sắc. Bên trong đoạn thứ 3 cho ta biết, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần từ đâu mà ra? Từ trong tự tánh mà ra. Cho nên trong Phật Pháp thường nói, nhất niệm bất giác, nhi hữu vô minh. Vô minh bất giác, sanh tam tế, cảnh giới vi duyên, tự trưởng lục thô. Đây là sự phát triển của vũ trụ, biến hiện ra vũ trụ. Từ một thể khởi nhị dụng, hai cái tác dụng. Một cái tác dụng là vũ trụ xuất hiện, tác dụng thứ hai là ngã xuất hiện. Cho nên Phật Pháp nói chánh báo, y báo. Chánh báo là chỉ cho chính mình, ta là chánh báo. Kẻ khác là y báo hữu tình trong y báo của ta. Là ý nghĩa như vậy. Vật chất là y báo vô tình. Bên trong y báo có hữu tình, có vô tình. Lấy cái nói hiện nay mà nói, hoàn cảnh của ta, hoàn cảnh sinh hoạt, có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất, nói vậy thì dễ hiểu. Chỗ có tất cả người, gồm cả chư Phật Bồ Tát, đều là trong hoàn cảnh nhân sự của tôi, là hoàn cảnh sinh hoạt của tôi. Hoàn cảnh này chẳng phải một cú nổ lớn tạo nên, cú nổ lớn giảng không xong. Nhà khoa học quả thật thấy được vũ trụ là một hiện tượng bành trướng. Hiện tượng bành trướng này là gì? Kỳ thật, nó có nguyên nhân là vọng niệm của chúng ta đang bành trướng, là dục vọng của chúng ta đang bành trướng, là thủ dữ của chúng ta đang bành trướng. Những sự kiện này ảnh hưởng đến thái không, ý niệm của chúng ta ảnh hưởng đến thái không, ảnh hưởng đến các tinh cầu khác. Hiểu rõ đạo lý này, cho nên tôi sẽ gửi một bức thư trả lời Thủ tướng Cưu Sơn. Muốn hóa giải tai nạn ở Nhật Bản rất đơn giản. Người Nhật nên thật lòng sám hối, phải thật lòng hồi đầu, đem nền văn hóa Nhật Bản học được từ Trung Quốc. Vả lại trước kia học rất giỏi, có hiệu quả rất tốt tại Nhật Bản. Này đem nó khôi phục trở lại, đem luân lý khôi phục trở lại, đem đạo đức khôi phục trở lại, nhân quả khôi phục trở lại, thì tai nạn của Nhật Bản sẽ có thể hóa giải. Tại vì sao? Là vì tự làm tự chịu, không thể trách ai cả. Tuy chúng tôi có thể giúp thì chúng tôi giúp, nhưng chính họ không sửa đổi thì vô dụng. Chính bản thân họ phải sửa đổi. Chúng tôi ở tại địa phương này giảng kinh, dạy học, niệm Phật, đem công đức này hồi hướng cho họ, có thể khởi được tác dụng. Nếu chính họ không sửa đổi, chỉ cậy vào chúng tôi hồi hướng thì không khởi tác dụng. Đạo lý này không thể không hiểu. Cho nên, người Trung Quốc gọi là lão nhân, là bậc có đạo đức, có học vấn, thánh hiền quân tử. Thánh hiền quân tử là trong truyền thống trước kia của Trung Quốc, ba cái đẳng cấp để tu dưỡng, giống như học vị hiện nay trong nhà trường. Quân tử là dưới thấp nhất là học vị học sĩ. Hiền nhân là học vị thạc sĩ. Thánh nhân là học vị bác sĩ, là danh xưng của ba cái học vị. Còn trong Phật môn thì Phật, Bồ Tát, A-la-hán cũng là danh xưng của học vị trong Phật môn. Học vị thấp nhất là A-la-hán, học vị thứ hai là Bồ Tát. Bồ Tát tương đương học vị của Phật môn, còn Phật là học vị tối cao, Phật Đà là bác sĩ. Cho nên Phật giáo chẳng phải là tôn giáo. Nếu quý vị đem nó coi thành tôn giáo thì sai rồi, oan cho nó lắm, có lỗi với nó. Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngài còn tại thế, 19 tuổi lìa bỏ gia đình, ngài là một thanh niên vô cùng hiếu học và thông minh. 19 tuổi vứt bỏ sự truyền thừa ngôi vua, người đời cầu chẳng được mà ngài vứt bỏ. Vứt bỏ cuộc đời vinh hoa phú quý để sống cuộc sống của một khổ hạnh tăng. Điều này người thường cảm thấy không thể hiểu nổi. Ngài tại sao như vậy? Là vì tìm cầu chân lý. Lúc bây giờ tôn giáo tại Ấn Độ rất phát đạt, học thực phát đạt, triết học và tôn giáo của Ấn Độ nổi tiếng trên thế giới. Tất cả học phái ngài đều thân cận qua, đều từng học qua, tất cả tôn giáo cũng đều học qua. Một điểm đặc sắc của Ấn Độ mà Trung Quốc chẳng có, chúng ta không thể nào không bội phục họ. Họ coi trọng thiền định. Bất luận là tôn giáo hoặc giả là học thuật, đều có cơ sở thiền định rất sâu. Cho nên nhà Phật nói về tứ thiền bát định, đó chẳng phải là Phật giáo. Tứ thiền bát định là đạo Bà La Môn. ai cũng đều học. Trong cảnh giới thiền định, vì thứ không gian mất hẳn, cho nên vì thứ không gian, các nhà khoa học đều thừa nhận vì thứ không gian là bao nhiêu, chẳng có số lượng, vô lượng vô biên, bên trong cũng rất phức tạp. Tuy nhiên, ở trong thiền định có thể đem vì thứ không gian đột phá, thì chúng ta biết được vì thứ không gian từ đâu mà ra, là từ phân biệt chấp trước mà ra. Chúng ta có bao nhiêu phân biệt, có bao nhiêu chấp trước là vô lượng vô biên, cho nên vì thứ không gian cũng vô lượng vô biên. Thiền định đem những thứ phân biệt chấp trước này cả thảy đều buông xuống, vừa buông xuống thì liền phát hiện vì thứ không gian không còn nữa. Cho nên trong thiền định, phía trên họ có thể thấy được 28 tầng trời, phía dưới có thể thấy đến 18 tầng địa ngục. Nó chẳng phải lý thuyết, chẳng phải từ toán học suy diễn ra, mà chính là họ thấy được cảnh giới trong định là cảnh giới hiện lượng, là cùng chúng ta thấy đó như nhau. Chính họ đã tiếp xúc đến, cho nên đối với tình trạng bên trong lục đạo thì họ thấy rõ ràng như ban ngày. Tuy nhiên, chúng ta nghĩ đến người thanh niên Thích Ca Mâu Ni Phật này, vấn đề của Ngài vẫn chưa giải quyết. Lục đạo từ đâu mà có? Tại sao lại có lục đạo? Ngoài lục đạo, có thế giới khác không? Vấn đề này, tất cả các tôn giáo đều không thể giải quyết, giải đáp được. Tất cả học phái đều học cũng không thể giải đáp được. Buộc Thích Ca Mâu Ni Phật phải ngồi dưới cây đại thọ bên bờ sông Hằng nhập định, nhập thiền định càng sâu, đem tứ thiền bát định phải đột phá, nhập càng sâu thêm thì hiểu rõ hết. Câu trả lời toàn bộ giải quyết ngay. Cho nên gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, Ngài đã thành Phật, lấy được học vị tối cao là lúc 30 tuổi. Đây là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cả cái vũ trụ, bất luận là lớn, bất luận là nhỏ, thấy đều hiểu rõ cả. Thì Ngài bắt đầu dạy học. Nguyện vọng của Ngài thật đã đạt được. Sau khi tìm ra chân lý thì bắt đầu dạy người. Ngài thấy mọi người đều chẳng hiểu, nên mở ngành giáo dục, bắt đầu dạy học. Ngài dạy học suốt đời, chẳng có đạo tràng, chẳng có phòng học. Phòng học là lỗ thiên, bên bờ sông, dưới gốc cây, cũng chẳng có địa chỉ cố định. Trọn đời sống du mục, quả thật được đại tự tại. Ăn một bữa giữa trưa, ngửi dưới gốc cây, tự tại biết bao. Từ khi khai ngộ thì bắt đầu dạy học. 79 tuổi qua đời, dạy học 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội. Đây là gì? Như chúng ta hiện nay mở lớp hơn 300 lần. Thời gian lớp học này dài ngắn không cố định, ngắn nhất thì vài giờ cũng là một lớp, còn dài thì là mấy năm. Cho nên từ trong quá trình dạy học của Ngài, kinh được giảng ban sơ nhất, nhân gian chúng ta không thể tiếp nhận. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là Ngài giảng ở trong định. Những người chẳng có định công không thể tham gia buổi giảng của Ngài. Tham gia buổi giảng của Ngài phải có định công rất khá, phải nhập định mới nhập được cảnh giới của Ngài. Kinh Hoa Nghiêm giảng trong hai thất, 14 ngày là giảng xong. Chúng ta hiện nay học tập phải mất 2 vạn giờ, còn Ngài thì 14 ngày giảng xong. Nên biết thời gian trong định không còn nữa, không gian thời gian đều không còn. Cho nên có thể đem vô lượng kiếp cô động lại thành một sát na triển khai thành vô lượng kiếp, thật được tự tại. không gian thời gian không còn nữa, không gian cũng chẳng còn. Không gian chẳng còn tức là cách ly chẳng có. Cực lạc thế giới đâu là ở tại nơi đây, chẳng có cách ly. Cho nên việc của khắp pháp giới hư không, quả thật Ngài hoàn toàn hiểu hết, hoàn toàn minh bạch. Trong kinh Phật thường dùng 6 chữ để bao gồm tánh và cái thể năng hiện. Triết học gọi là bản thể, bản thể của vũ trụ hoàn hữu. Chỗ hiện đó là tướng, hiện tượng, ba thứ hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất. Đây là tướng. Lý, sự, nhân, quả, dùng 4 chữ này, toàn bộ đều bao gồm cả. Ngài thông đạt tất cả, chẳng có chướng ngại. Sau khi xuất định, nhìn thấy những người thế gian này, phải từ tiểu học bắt đầu, từ lớp vỡ lòng bắt đầu, dần dần bắt đầu trở lại. Cho nên bộ kinh từ trong định giảng, từ trong định giảng đó không nhắc đến nữa, bắt đầu dạy kinh A Hàm. A Hàm là tiểu học Phật giáo, gọi là tiểu thừa, đó là phía pháp tiểu thừa. A Hàm 12 năm theo sau đó là phương đẳng. Phương đẳng thì tỷ như trung học, phương đẳng 8 năm, cộng phía trước là 20 năm, 20 năm sau đó giảng Bát Nhã. Bát Nhã là đại học, 22 năm. Cho nên Đức Phật trong một đời dạy học, thời gian giảng Bát Nhã dài nhất, giảng mất 22 năm, là hạch tâm của toàn bộ khóa trình của Ngài. Bát Nhã nói những gì? Bát Nhã nói về chân tướng của tất cả pháp. Nói với anh, tất cả pháp là từ trong ý niệm sanh ra. Nếu chẳng có ý niệm, tất cả pháp đều không tồn tại. Sự kiện này đã được những nhà lượng tử lực học chứng minh. Ông Frank là người Đức, là thầy của ông Einstein. Ông ta chuyên môn nghiên cứu nguyên tử, nghiên cứu lượng tử là do ông phát hiện. 8 năm sau cùng, Ngài giảng Pháp Hoa. Pháp Hoa ví như là sở nghiên cứu Phật học. Nó quả thật có trình tự, đem mọi người tất cả đều đưa vào. Tuy nhiên, căn tánh chúng sanh khác nhau. Có những người sau khi tốt nghiệp tiểu học không muốn tiếp tục học nữa, thì thành A-la-hán. Sau khi chứng A-la-hán, họ không muốn hướng lên trên để thăng nữa. Tuy nhiên, nếu có số A-la-hán hồi tiểu hướng đại, họ tiếp tục đi sâu thêm thì thành Bồ Tát. Bồ Tát viên mãn thì thành Phật. Cho nên nó là giáo dục, là một nền giáo dục phi thường. Ngày nay chúng ta đem nó xem như là tôn giáo, thật oan uổng cho Ngài lắm. Tôi học Phật, tôi cũng đã nói với quý vị rất nhiều lần rồi, nhân duyên học Phật của tôi là học triết học. Lúc đó tôi 26 tuổi, cách nhìn của tôi tôn giáo là mê tín, Phật giáo là cái mê tín trong mê tín. Vì sao? Vì tôn giáo cao cấp chỉ lại một vị thần, còn Phật giáo thì cái gì cũng thờ lại, gọi là phím thần giáo đa thần giáo. Phím thần giáo đa thần giáo là tôn giáo cấp thấp, đem nó chê bài đến mức độ này. Cho nên tôi vốn chẳng có ý đi gặp nó, xưa nay chưa từng đến chùa bao giờ. Lúc 20 tuổi, tôi đối với triết học có sự ưa thích rất sâu đậm. 26 tuổi, tôi gặp ông Phương Đông Mỹ. Ông là nhà triết học đương thời, cũng là đồng hương người xứ Đồng Thành, tỉnh An Huy, là hậu duệ của phái Đồng Thành, đời thứ 6 Phương Bào. Phương Bào là thủy tổ của phái Đồng Thành. Tôi theo học triết học với ông, vô cùng hiếm có. Ông dạy tôi một bộ triết học khái luận. Từ triết học Tây Phương bắt đầu giảng đến triết học Trung Quốc, sau hết giảng đến triết học Ấn Độ. Đơn nguyên cuối cùng của triết học Ấn Độ là Phật Kinh Triết Học. Lúc đó tôi vừa xem liền kinh ngạc vô cùng. Tôi nói Phật giáo là tôn giáo là mê tín, và lại là tôn giáo cấp thấp, nó làm sao có triết học được. Ngài nói anh còn trẻ, anh không biết. Ngài nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe ai nói qua. Triết học Phật Kinh là tối cao phong của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Sau buổi học này, tôi liền đem những quan niệm sai lầm trước kia sửa đổi trở lại. Ngài rất thông minh, rất có trí tuệ, cho tôi biết. Ngài nói anh muốn nghiên cứu triết học Phật Kinh, hiện nay trong chùa không có. Tôi nói tại sao vậy? Ngài nói xưa kia những người xuất gia trong chùa quả là nhà đại học vấn. Vì sao? Vì họ thật làm, thật sự nghiên cứu, thật làm, quả thật có đạo đức, có học vấn. Cho nên thời xưa những bậc xuất gia được xã hội tôn trọng. Tại sao vậy? Vì vua đều bái những bậc xuất gia này làm thầy, là thầy của vua. Quan lại các cấp gặp phải vấn đề nan giải đều phải lên núi để thỉnh giáo các bậc lão hòa thượng. Quả thật có thể giúp cho ta giải quyết vấn đề. Hiện nay người xuất gia không học nữa, không học kinh giáo. Khi ta đến hỏi họ thì không học được gì cả. Vì phải làm sao đây? Thì học trong kinh điển. Ngài chỉ cho tôi một con đường. Ông cứ vào các chùa để tìm kinh điển. Bởi vì lúc đó 60 năm về trước, sách Phật vô cùng thiếu thốn, không mua được. Đại Tạng Kinh chỉ có các chùa lớn mới có, còn trong các chùa thường không có Đại Tạng Kinh. Cho nên chúng tôi đi tìm các chùa lớn, họ có tàng kinh, lợi dụng Chủ nhật ngày nghỉ rảnh rỗi đi chép kinh. Lần đầu học tập tôi chép được mười mấy bộ, mua không được. Kinh Phật số lớn được lưu thông cũng chẳng qua là 30 năm gần đây. Bản in điện tử được phát minh, kỹ thuật ấn loát cải tiến, tiền vốn rẻ, số lượng in cũng nhiều. Chúng ta có được kinh sách tiện lợi như vậy, trước kia rất là đáng thương, tìm không ra. Sau khi tôi nghe lời dạy của thầy Phương, tôi mới biết môn học này rất hay. Muốn chuyên tâm theo học môn này, chẳng bao lâu biết được Chương Gia Đại Sư. Cho nên cơ sở học Phật của tôi là nhờ Chương Gia Đại Sư xây dựng, giới thiệu tôi nhập môn là giáo sư Phương Đông Mỹ. Nếu không có thầy Phương thì tôi không thể nào tin thứ này. Nhưng nếu không có Chương Gia Đại Sư thì rễ kia cũng không đâm chồi được. Thầy Phương quả là nhà triết học, hoàn toàn dùng nhãn quan triết học để nhìn Phật Pháp. Chương Gia Đại Sư là bậc tu hành, là bậc tu hành chánh cống, trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, chân chính tham học. Cho nên nền móng của tôi là do Ngài xây dựng. Tôi theo Ngài 3 năm, 3 năm sau Ngài qua đời. Tôi theo Ngài năm đó tôi 26 tuổi, còn Ngài 65 tuổi. Ngài 68 tuổi ra đi. Sau khi Ngài viên tịch thì tôi theo học lão cư sĩ Lý Bính Nam ở Đài Trung. Đây là chuyên gia Nho Phật nổi tiếng, Nho Thích Đạo Điều Thông. Tôi theo Ngài 10 năm. 10 năm nay Ngài dạy tôi giảng kinh. Chuyên gia Đại Sư dạy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngành xuất gia này là Ngài quyết định cho tôi. Ngài muốn tôi xuất gia, muốn tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất lão thật, rất vâng lời. Sau khi xuất gia, quả thật học Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi học hiểu Thích Ca Mâu Ni Phật, bèn đi giảng kinh. Tôi chưa hiểu hết thì đã bắt đầu giảng. Tôi giảng hết 53 năm. Thật tình mà nói, đã giảng nhiều năm như vậy, dần dần càng giảng thì càng hiểu rõ, càng giảng thì càng hoan hỷ. Tôi ở Tăng Gia Ba được 3 năm rưỡi, thật hiếm có ở bên ấy quen biết được nhiều tôn giáo. Tăng Gia Ba có 9 tôn giáo, tôi đem 9 cái tôn giáo này đoàn kết thành người một nhà, giống như anh chị em vậy, cùng họ đi du ngoạn, đi thăm Trung Quốc do cục tôn giáo quốc gia tiếp đãi, đã đi tham quan các tôn giáo tại Trung Quốc, phát hiện được những gì? Tham quan du lịch là quá trình để đoàn kết tôn giáo tốt nhất. Bình thường những người này trong đạo của mình thì ở tận trên cao, không dễ gì gặp mặt. Còn đi tham quan du lịch thì từ sáng đến tối mọi người đều ở tại một chỗ, sinh hoạt một nơi, cái gì cũng đem ra nói, việc xấu trong nhà cũng có thể đem ra nói. Cho nên thật tình đã trở thành như anh chị em. Có lẽ vì nguyên nhân này nên ông Bộ trưởng Di dân của Úc Châu chúng ta biết được, các trường học của Úc Châu biết được, như trường Đại học Queensland, trường Đại học Griffith đều đến tìm tôi. Đều do nguyên nhân này, tôi ở Tăng Gia Ba được 3 năm rưỡi chẳng uổng công. Ông Bộ trưởng hết sức là mong tôi đến Úc, cấp cho tôi một hộ chiếu đặc biệt. Dù sao kẻ khác thấy sẽ nói, sao Úc có thể cấp hộ chiếu cho thầy? Tôi nói hộ chiếu gì vậy? Tôi thấy đâu có khác gì với quý vị, chỉ bên trong viết thì khác. Và lại thủ tục của tôi là làm tại Hồng Kông. Ông Bộ trưởng điện thoại cho lãnh sự quán Hồng Kông bảo án kiện của tôi trong 2 tuần phải làm xong. Ông lãnh sự hết sức là không vui. Quý vị cùng ông Bộ trưởng có quan hệ gì mà cứ lại lấy ông ta để ép tôi? Đến sau cùng, lúc phát hộ chiếu, không phải phát tại quầy hàng mà là tại phòng làm việc, ông tận tay giao cho tôi. Ông cho tôi biết, ông nói, này Pháp Sư, quốc gia chúng tôi phát hộ chiếu này cho thầy là người Á Châu đầu tiên. Tôi cũng chẳng biết hộ chiếu gì, dù sao đến Úc Châu cũng được tiếp đãi rất long trọng. Chính phủ liên bang đối với tôi rất tốt, tiếp đãi vô cùng long trọng. Ông Bộ trưởng hy vọng tôi giúp đỡ đoàn kết các tôn giáo của Úc Châu, đoàn kết các tộc quần của Úc Châu. Cho nên tôi liền cùng 2 trường học nảy sinh quan hệ. Trường Đại học Griffith, người Úc rất thông minh. Tộc quần cùng tôn giáo đều là việc không dễ giải quyết. Ông giao cho nhà trường làm. Nhà trường là trung lập, dễ nói chuyện. Đoàn kết tôn giáo là ở trường Đại học Griffith. Tôi liền tham gia hoạt động của trường. Sau biến cố ngày 11 tháng 9 xảy ra, đây là một vấn đề nghiêm trọng lớn lao trên thế giới, xảy ra cuộc chiến khủng bố. Điều này mọi người không ai không biết đến. Đại học Queensland có Học viện Hòa Bình. Điều này chúng tôi từ trước đến giờ chưa từng nghe. Ông hiệu trưởng mời tôi cùng nhóm giáo sư của trường Hòa Bình có đến mấy mươi vị cử hành 2 lần tọa đàm thảo luận vấn đề xung đột này. Tôi nêu ra cách nhìn của tôi, cách nhìn của Lão Tổ Tông, cách nhìn của Lão Tổ Tông chúng ta, phương pháp giải quyết của Lão Tổ Tông. Họ nghe xong vô cùng mừng rỡ. Cho nên hội tọa đàm lần 2, trường đã chuẩn bị xong giấy mời, mời tôi làm giáo sư của họ, tặng cho tôi bằng cấp bác sĩ. Tôi nói tôi cần những thứ này làm gì, người xuất gia không cần những thứ này. 2 vị hiệu trưởng đến tìm tôi, nói thầy nhất định phải cần. Tôi hỏi tại sao? Họ nói những khái niệm này của thầy quả thật đối với việc hóa giải sự xung đột của thế giới có sự giúp ích rất lớn. Rất mong thầy có thể đại diện cho nhà trường để tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Chính vì nguyên nhân này nên tôi mới chấp nhận. Họ nói Liên Hiệp Quốc mời những chuyên gia học giả tham gia hội nghị. Họ không mời thầy tu, hòa thượng như thầy họ sẽ không mời. Nhất định phải có bằng cấp bác sĩ. Vì vậy nên tôi mới nhận lời, tham gia được mười mấy lần. Đối với tình trạng đại khái toàn thế giới mới hiểu rõ một ít. Cũng vì lẽ này, tôi biết được nhiều vị lãnh đạo quốc gia. Tuy nhiên, kiến nghị của họ, có tôi họ không chấp nhận. Họ chấp nhận thì vô sự rồi. Tổng thống Bush dùng võ lực tại Iraq 3 tháng trước đó, tôi đã viết thơ cho Ngài. Nói với Ngài nhất định phải dùng phương pháp ngoại giao, hòa bình giải quyết, dứt khoát không nên dùng vũ lực. Kết quả chiến tranh vẫn cứ đánh. Đánh nhau thì dễ dàng, nhưng về sau kết thúc không kết thúc được. Cho nên vào năm 2005, ông có mời tôi đến gặp mặt ông ta. Cũng nêu lên vấn đề này, vô cùng đau khổ. Tôi nói cũng được, trận đánh này đánh cũng khá lắm. Ông rất ngạc nhiên. Ông nói vì lẽ gì? Tôi nói hãy để những người đánh giặc nhìn thấy, sẽ chẳng dám đánh nhau nữa, đây là việc tốt. Cho nên quý vị từ các phương diện mà nhìn, có lợi, có hại, bao nhiêu người muốn phát động chiến tranh mà chẳng dám. Họ bị thiệt thòi quá lớn, cho nên hoàn toàn đều là lời dạy của lão nhân, cách giáo huấn của lão nhân. Hiện nay, tai nạn đang bày ra trước mặt. Tai nạn, người Trung Quốc chúng ta nói, tôi có viết mấy chữ này là Trung Quốc của cũng là lão tổ tông nói đó, dạy người ta đừng nên đem việc này để vào trong lòng, nên bằng tâm bình thường để đối xử. Khi tai nạn đến, tâm phải định, không hoảng sợ, không sợ hãi, thì anh có trí tuệ mới có thể xử lý, mới có thể giải quyết. Nếu vừa xảy ra thì tâm hoảng ý loạn, thì hoảng hỏng hết. Tai nạn vừa chưa xảy đến thì đã sợ đến chết. Giống như bệnh ung thư. Ung thư gần như là bệnh cảm mạo thông thường. Chết vì bệnh ung thư 90% là vì sợ mà chết, chẳng phải vì bệnh là chết. Là bệnh tầm thường, chẳng phải là bệnh trầm trọng. Cứ xem như vô sự, chớ đếm xỉa đến thì vài ngày là lành ngay. Tự nhiên lành ngay. Chúng ta cũng đừng thấy rất nhiều lễ này. Cho nên chớ bị kẻ khác hù chết, bị người Maya hù chết, bị người xưa hù chết thì càng không đáng. Nên bằng tâm bình thường để đối diện. Khi kiếp nạn đến, cần giữ lại thì giữ, cần ra đi thì ra đi. Chỗ gọi là sanh tử hữu mạng, phú quý tại nhân là lời xưa của Trung Quốc. Trong kiếp nạn thì chạy không khỏi, trốn không thoát. Còn không ở trong kiếp nạn thì tai nạn hiện tiền. Người không thể chết sạch hết, vẫn còn một phần sống sót. Cho nên điều này cần phải nên biết. Khi gặp phải tai nạn, nhất định phải bằng lòng tự tin. Phải bằng lòng tự tin. Lòng tự tin mãnh liệt. Đoạn ác tu thiện. Như ông Braden nói đó. Đoàn chính tâm niệm. Chúng ta phải đem 12 chữ của Lão Tổ Tông nắm chắc, khởi tâm động niệm, đều không rời khỏi nó. Ngôn ngữ tạo tác cũng không rời khỏi nó, thì tai nạn này sẽ bình an vượt qua. Chúng ta chăm chỉ học tập, người học càng nhiều, thì sức mạnh càng lớn. Sức lớn này khiến cho khu vực này không bị tai nạn. Người xưa nói, phước nhân cư phước địa phước nhân cư. Chúng ta ai nấy đều tu phước, hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, tốt đẹp biết bao. Chúng ta mỗi người đều tu, chúng ta cùng nhau đều tu. Ảnh hưởng người khác, việc đầu tiên là từ lễ phép, từ trong cung kính để tu. Pháp thế gian và xuất thế gian đều đem lễ kính đặt ở hàng đầu. Đối người cung cung kính kính, bằng tâm chân thành, bằng thái độ cung kính. Từ chỗ này bắt đầu học, chúng ta gặp ai cũng đều có thể cúi chào 90 độ bằng nụ cười để đón người, dần dần ảnh hưởng hàng xóm láng giềng, thấy đều học biết cả. Đừng sợ người ta không học, ngày nào cũng thấy thì người ta dần dần sẽ học. Ý niệm của chúng ta có thể truyền nhiễm kẻ khác, có thể truyền nhiễm đến cỏ cây hoa lá, có thể truyền nhiễm đến núi sông đại địa. Việc này chúng ta nhất định phải làm. Ưu điểm của lão tổ tông là họ đều thực hiện, họ thật sự làm. Sau đây hình như hôm nay có vài bạn học nêu ra vài vấn đề. Tôi nghĩ những vấn đề này đều rất đơn giản, thật tại chẳng cần đề ra trong buổi giảng này. Pháp sư nào cũng có thể giải đáp cho quý vị, chỉ sợ quý vị không tin cho nên mới đến tìm tôi giải đáp. Vị đồng tu này hỏi, ông nói ông có một người bạn đồng tu 60 mấy tuổi đã niệm Phật nhiều năm, hàng ngày tụng kinh vô lượng thọ, tốt vô cùng. Ông nói năm ngoái chân ông ta bị thương không thể bước xuống giường, nửa năm nay cứ mãi niệm Phật hoặc nghe kinh. Gần đây thấy người dễ chịu một tí, trong tâm Phật hiệu chẳng dứt, nay đã xuống giường được. Anh muốn khôi phục và tụng kinh, tuy nhiên tụng kinh ngược lại cảm thấy không thoải mái, vậy thì chẳng cần phải tụng kinh, vẫn cứ nghe kinh, niệm Phật là được rồi, không nên miễn cưỡng. Vị thứ hai là một cư sĩ ở Hà Bình. Ông muốn thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh để cúng dường. Ông nói hiện nay bản in rất nhiều, có kinh giả, Đại Tạng Kinh chẳng có kinh giả. Nhưng bên trong Đại Tạng Kinh có kinh giả. Có kinh giả thì đã kê ra cho biết bộ nào là kinh giả, đều có ghi rõ. Cho nên chỉ cần Đại Tạng Kinh là được. Hiện nay so ra phổ biến một tí là Long Tạng, là Đại Tạng Kinh được soạn vào thời Càn Long. Vị đồng tu này hỏi, Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, trong đó có nói về cách nhiễu Phật. Nhiễu Phật, Trung Quốc chúng ta ở Bắc Bán Cầu, hiện nay chúng ta tại đây là Nam Bán Cầu. Bắc Bán Cầu ở phía trên tức là Bắc Cực, còn Nam Bán Cầu phía trên là Nam Cực, cho nên là đảo ngược. Tuy nhiên anh xây qua bên phải thì là đúng. Chúng ta nhớ kỹ là bên tay phải, giống như chúng ta chạy theo vòng tròn, thuận theo đồng hồ báo giờ thì là đúng. Bất luận là Bắc Bán Cầu, Nam Bán Cầu, chúng ta thuận theo đồng hồ là đúng. Cách nhiễu Phật như vậy rất tốt. Cho nên chớ quá cứng nhắc. Phật Pháp quan trọng là buông xuống, chấp trước. Chúng ta vẫn cứ chấp trước thế đó thì cách học Phật này đã học sai rồi. Phật học Phật là dạy anh buông xuống chấp trước, buông xuống phân biệt, thật sự buông xuống chấp trước. Đối với thế suốt thế gian, tất cả Pháp đều chẳng chấp trước thì đó là A-la-hán, đều chẳng phân biệt thì là Bồ-Tát. Bồ-Tát chẳng những chẳng chấp trước mà phân biệt cũng chẳng có. Nếu như không khởi tâm không đồng niệm, đó thì là đã thành Phật, anh đã trở về với tự tánh rồi. Phật Pháp hay, tôi giới thiệu với quý vị, đó là chính tôi đã học Phật hết 60 năm, giảng kinh đã giảng hết 53 năm. Càng giảng thì càng hoan hỷ. Quả thật đã hiểu rõ rồi, Khổng Lão Phu Tử tại sao vui sướng, Nhan Hồi tại sao vui sướng, học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Càng học thì càng vui sướng. Phật Pháp gọi là Pháp hỷ sung mãn, thường sanh hoan hỷ tâm. Con người chỉ cần vừa sanh hoan hỷ tâm thì tâm là định, không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Những sự việc này cũng phải nên nói với Thủ tướng Cưu Sơn. Hy vọng tại Nhật Bản có thể đánh thức các bạn đồng tu học Phật tại Nhật Bản đều có thể biết, quả thật đối với chính mình có sự giúp ích rất lớn, đối với toàn cả khu vực địa phương hóa giải tai nạn cũng có sự giúp ích rất lớn. Thôi, hôm nay thời gian đã quá 10 phút rồi, xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong đoạn khai thị Chân Thính Lão Nhân Ngôn Hạnh Phúc Tại Nhãn Tiền do Lão Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu ngày 16 tháng 4 năm 2011. Tôi xin thành tâm đem công đức dịch thuật này cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Sydney, Úc Châu, ngày 26 tháng 5 năm 2011. Thành trí hiệp thập